Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 16 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến công cuộc giáo hội loan báo tin mừng. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, duyệt xét lại vài từ vựng giúp hiểu sự trung gian cứu độ của Chúa Kitô và của Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Bình Đức 16 mời gọi các tín hữu Kitô hãy để cho lời Chúa nhào nặn cuộc sống để trở thành những người tái truyền giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối hội nghị hôm qua 15 tháng 10 do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, với sự tham dự của hơn 8.000 người. Hội nghị có chủ đề là những người mới rao giảng tin mừng cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, lời Chúa tăng trưởng và tỏa lan. Trong số các tham dự viên có đại diện cấp cao của 33 hội đồng giám mục và 115 cộng đoàn dòng tu phong trào và hội đoàn. Ngoài ra có 25 vị hồng y giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, cùng với một số hồng y khác. Đức Thánh Cha đã tiến vào Đại Thính Đường lúc 6 giờ rưỡi, lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Ngài ghi nhận rằng, ngày nay giống như thuở ban đầu, lời Chúa đang gặp thái độ khép kín và từ khước, lối tư duy và cuộc sống của nhiều người xa lìa sự tìm kiếm Thiên Chúa và chân lý. Nhưng thật ra lời Chúa tiếp tục tăng trưởng và phổ biến vì ba lý do. Trước tiên, sức mạnh của lời Chúa không lệ thuộc hoạt động và các phương tiện của chúng ta. Thiên Chúa thường giấu quyền năng của Ngài dưới những dấu hiệu yếu đuối. Tiếp đến, như dụ ngôn người gieo giống cho thấy, có những hạt giống rơi vào thửa đất tốt. Các nhà truyền giáo mới xuất phát từ những cánh đồng tốt tiếp tục gia tăng làm cho tin mừng tăng trưởng dồi dào, biến đổi cuộc sống của họ và tha nhân. Thứ ba là tin mừng thực sự đã được truyền đến tận bờ cõi trái đất, kể cả giữa những sự rửng rưng, bách hại và thiếu cảm thông. Nhiều người ngày nay tiếp tục can đảm cởi mở tâm trí, đón nhận lời mời của Chúa Kitô, gặp gỡ Chúa và trở thành môn đệ của Người.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà truyền giáo mới cần để cho lời Chúa thấm nhiễm trọn vẹn cuộc sống của họ, trong một quan hệ nồng nhiệt với Chúa. Trong đời sống cầu nguyện khẩn trương, Ngài nói, thế giới ngày nay đang cần những người nói với Thiên Chúa, để có thể nói về Thiên Chúa, và chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng Chúa Giêsu không cứu độ thế giới bằng những lời hoa mỹ, hoặc bằng những phương thế hoành tráng, nhưng bằng đau khổ và cái chết của Người. Luật về hạt lúa chết đi trong lòng đất ngày nay vẫn còn giá trị. Chúng ta không thể trao ban sự sống cho người khác nếu chúng ta không hiến chính mạng sống của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chỉ có những người nam nữ được nhào nặn bằng sự hiện diện của Thiên Chúa, bằng lời Chúa, thì mới có thể tiếp tục con đường của Chúa trong thế giới, mang lại nhiều hoa trái. Anh chị em hãy trở thành những dấu chỉ hy vọng, có khả năng nhìn về tương lai với niềm xác tín chắc chắn đến từ Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và trao ban cho chúng ta sự sống đời đời. Anh chị em hãy thông truyền cho mọi người niềm vui đức tin với lòng nhiệt thành hăng say đến từ cuộc sống được Chúa Thánh Linh thúc đẩy, vì chính Chúa canh tăng mọi sự. Hội nghị về tái truyền giáo đã tiến hành sáng hôm qua tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, rồi ban chiều tại Đại Thánh đường Phaolô 6 với một số bài tường trình về những đề tài như linh đạo và đời sống nội tâm, Tây phương và những câu hỏi về Chúa Kitô, khoa học và đức tin, một cuộc đối thoại phong phú. kinh nghiệm tái truyền giảng tin mừng tại Mỹ Châu Latin. Sáng Chủ nhật hôm nay, 16 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi tại đền thờ Thánh Phêrô cho những người tân truyền giảng tin mừng.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi kiến tạo một tổng hợp hòa hợp mới mẻ giữa gia đình và lao động để ra khỏi tình trạng khủng hoảng trong xã hội hiện nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 10 dành cho 300 tham dự viên cuộc hội thảo do quỹ mang tên Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 hỗ trợ Đức Giáo Hoàng, tổ chức về đề tài tương quan giữa gia đình và xí nghiệp. Hiện diện tại cuộc hội thảo cũng có một số giám mục và nhiều chuyên gia. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện năm nay kỷ niệm 20 năm ban hành thông điệp xã hội năm thứ 100 và 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortio về gia đình do Đức Chân Phước John Paul II Giáo Hoàng. Ngài đề cao tầm quan trọng của gia đình và nhấn mạnh rằng cả nền kinh tế với những luật lệ riêng cũng phải luôn quan tâm và bảo vệ gia đình là tế bào đầu tiên của xã hội. Chính từ economia, kinh tế, trong nguyên ngữ cũng nhắc đến tầm quan trọng của gia đình, đó là từ oikia và nomos, nghĩa là luật về nhà. Đức Thánh Cha nhắc lại điều tông huấn về gia đình đã dạy, theo đó, định chế gia đình có bốn nghĩa vụ là hình thành một cộng đoàn con người, phục vụ sự sống, tham gia xã hội và tham gia giáo hội. Căn bản cho các nghĩa vụ đó là tình yêu, và tình yêu hay đức bác ái cũng phải là căn bản hướng dẫn trong thế giới lao động, kinh tế và xí nghiệp, theo tiêu chuẩn nhưng không liên đới và trách nhiệm đối với nhau. Gia đình cũng có một vai trò quan trọng trong việc truyền giảng tin mừng. Gia đình không phải chỉ là đối tượng của các hoạt động mục vụ, nhưng còn là người giữ vai chính trong các hoạt động này nữa. Sau cùng, đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay trong nền kinh tế và trong xã hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội không có nghĩa vụ xác định những con đường để đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng các tín hữu Kitô có nghĩa vụ tố giác những sự ác, làm chứng tá và giữ cho các giá trị được luôn sinh động, những giá trị là nền tảng cho phẩm giá con người, thăng tiến những hình thức liên đới, tạo điều kiện thuận lợi cho công ích, để nhân loại ngày càng trở thành gia đình của Thiên Chúa.
Essen, sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Bác ái Aveniat của Hội đồng Giám mục Đức mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, với thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa giáo phận Essen ở miền Bắc Đức do Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục sở tại chủ sự. Đức cha Overbeck cũng là vị đặc trách về cơ quan bác ái này trong Hội đồng Giám mục Đức. Lên tiếng tại buổi lễ, Ngài ca ngợi tình liên đới được sống thực với dân chúng tại Mỹ Châu Latin và vùng Caribe. Tình liên đới này trong 50 năm qua có nghĩa là sự trao đổi và học hỏi với nhau giữa giáo hội tại Đức và các giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, kiêm giám mục đặc trách các vấn đề của giáo hội Hoàng Vũ thuộc Hội đồng Giám mục Đức, nhận xét rằng giáo hội tại Mỹ Châu Latin có nhiều công tác hơn là các phương tiện. Tại đại lục này ngày nay, tình trạng lầm than trong xã hội rất trầm trọng, thiếu công lý, nền giáo dục thiếu sót, và cả lương thực cũng như quốc gia pháp quyền. Tại một số nước trong những năm gần đây, các vụ vi phạm nhân quyền và nạn nghèo đói gia tăng, trong khi nền dân chủ và quốc gia pháp quyền lại giảm sút. Cũng tại buổi lễ, Đức Tổng Giám mục Ruben Salazar Gomez của giáo phận Bogota, Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin tuyên bố rằng nếu không có sự trợ giúp từ Đức thì giáo hội tại Mỹ Châu Latin không được sinh động như ngày nay. Sự trợ giúp này đã góp phần làm giảm bớt tình trạng lầm than của những người nghèo nhất và củng cố đức tin.
Trong thánh lễ có đọc sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha, qua đó Ngài đề cao sứ mạng của tổ chức Adveniat rút từ một lời cầu trong Kinh Lạy Cha. Adveniat Regnum Tuum, xin cho nước Cha chỉ đến. Nước Chúa bắt đầu với sự nhập thể làm người của Chúa Giêsu Kitô giữa chúng ta, và đồng thời các tín hữu Kitô được mời gọi cộng tác vào việc kiến tạo nước Chúa. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng qua nhiều dự án từ thiện xã hội và các chương trình giáo dục, tổ chức Adveniat mang lại một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho người nghèo và những người kém may mắn. Qua đó, sự cộng tác và việc xây dựng nước Chúa có một chiều kích chủ yếu là tinh thần. Nước Chúa và hoạt động của Chúa Kitô lệ thuộc lẫn nhau. Nước Chúa được phát triển tại những nơi nhờ sự loan báo tin mừng và cử hành các bí tích, có diễn ra sự gặp gỡ với Chúa là đấng cứu độ và giải thoát con người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì tổ chức Adveniat luôn hỗ trợ con người trong các nhu cầu tự nhiên và siêu nhiên của họ, nhờ đó nước Chúa được thực sự tăng trưởng nơi chúng ta. Ban chiều của ngày 14 tháng 10 vừa qua có lễ mừng kỷ niệm tại Lichtburg, cũng tại thành phố Essen. Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Adveniat đã trợ giúp 2 tỷ 300 triệu euro cho giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Hàng năm, tổ chức này tài trợ lối 3.000 dự án với khoảng 40 triệu euro, và trong số này có 1,5 triệu euro đến từ tiền thuế của giáo hội ở Đức.
Freiburg, tổ chức bác ái Caritas, đang gia tăng trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại Thái Lan, Việt Nam và Campuchia bằng cách cung cấp lương thực, nước uống, liều và đồ vệ sinh cho các nạn nhân. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 10 vừa qua tại thành phố Freiburg, bên Đức, Caritas cho biết ngoài việc cứu trợ cấp thời, cơ quan bác ái này cũng cung cấp lúa giống và hạt giống rau cỏ như một phương thế trợ giúp dài hạn. Theo Caritas, kể từ khi mưa lũ hồi tháng 7 đến nay, tại 3 nước nói trên đã có ít nhất 500 người thiệt mạng vì lụt. Nếu nước lụt tiếp tục dâng cao, thì con số nạn nhân có thể sẽ gia tăng. Hôm qua, 15 tháng 10, hãng tin Asia News cho biết nước lụt sẽ tiếp tục đe dọa thủ đô Bangkok. Chính quyền ra lệnh tăng cường hệ thống đê dọc theo 4 cây số kênh lạch để ngăn ngừa nước lụt tràn vào trung tâm thủ đô. Hôm 14 tháng 10, ở mạn Bắc Bangkok, một con đê bị dở làm cho nhiều công sở, gia cư và đường xá bị ngập dưới 80cm nước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Phút cầu nguyện.
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, kính Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đáp. Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhiều tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Vậy, theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.
giúp một kẻ lâm nạn, dù đó là một người Do Thái, kẻ thù của mình. Người Samari đã làm một phép lạ lớn, đó là biến mình trở thành người thân cận của anh ấy, và biến anh ấy trở thành người thân cận của mình. Đây là phép lạ của tình thương, phá vỡ và vượt qua mọi biên giới của chủng tộc, tôn giáo, và nhất là vượt qua những thù oán lâu đời. Để trả lời câu hỏi của vị luật sĩ, ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đặt câu hỏi ngược lại với vị luật sĩ. Theo ông, trong ba người, ai đã trở thành người thân cận với kẻ bị nạn? Câu hỏi quá dễ, nhưng hàm chứa một điều mới mẻ sâu xa. Trước khi giúp một người, không nên tự hỏi người này có thân cận với tôi không? Chúng ta không chỉ giúp những người thân cận và loại trừ người khác. Chúng ta giúp một người chỉ vì người đó cần chúng ta. Khi giúp, chúng ta trở thành người thân cận với người ấy, và ngược lại. Ai được ta giúp đỡ, thì người ấy trở nên thân cận với ta. Càng giúp nhiều, ta càng có nhiều người thân cận. Đức Giê-xu kết luận, hãy đi và làm như vậy. Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi. Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại dương và lục địa. Vòng tay người nối với người, vòng tay con người nối với tạo hóa. Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao. Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá, giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng dòng Đa Minh sẽ đề cập đến vấn đề giáo hội loan báo tin mừng. Thưa cha, thế giới bước vào thiên niên kỷ thứ ba với nhiều hy vọng về tương lai, nhưng lại gặp nhiều vấn đề xã hội, văn hóa đang thay đổi nhanh chóng. Giáo hội cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay, và những thách đố này không đến từ bên ngoài, nhưng còn từ trong giáo hội nữa, có đúng thế không thưa cha?
Loan báo tin mừng là việc phục vụ quý giá nhất mà giáo hội có thể làm cho nhân loại, và cho mỗi người đang tìm kiếm những lý do sâu xa để sống cuộc đời cách trọn vẹn. Ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 85 sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 10 năm 2011 với chủ đề Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Trong sứ điệp cho ngày truyền giáo năm nay, Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc đến chính sách thời sự và cấp thiết của sứ vụ truyền giáo mà Chúa Kitô đã ủy thác cho giáo hội, vì sứ vụ này vẫn chưa được hoàn tất. Đức Thánh Cha viết, một cái nhìn chung về nhân loại cho thấy sứ mạng ấy vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, và chúng ta phải hết sức dấn thân phục vụ sứ mạng ấy. Chúng ta không thể tiếp tục an tâm khi nghĩ rằng sau 2000 năm, vẫn còn những dân tộc không biết Chúa Kitô và chưa được nghe sứ điệp cứu độ của Chúa. Theo nhận xét của Đức Thánh Cha, những khó khăn cụ thể đó là, ngày nay đang có một sự thay đổi văn hóa, được trào lưu hoàn cầu hóa nuôi dưỡng, cùng với những phong trào tư tưởng và chủ thuyết duy tương đối. Một sự thay đổi đưa tới một não trạng và một lối sống xa đời sứ điệp tin mừng. Sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, và đề cao việc tìm kiếm sự sung túc, kiếm tiền dễ dàng, công danh sự nghiệp và thành công như mục đích của cuộc sống, và gây thiệt hại cho các giá trị luân lý.
Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, thì giáo hội phải làm thế nào để chu toàn sứ vụ Chúa Giê-xu trao phó, thưa cha?
Việc phúc âm hóa toàn cầu là một tiến trình lâu dài, đòi hỏi cố gắng liên tục của mọi người Kitô. Việc loan báo tin mừng bao gồm, thứ nhất, liên đới trong linh hoạt truyền giáo, từ giáo hội trung ương đến giáo hội địa phương và đến mỗi giáo xứ. Các chương trình truyền giáo của tòa thánh thúc giục và trợ giúp việc thực thi nhiệm vụ phúc âm hóa nơi các xứ truyền giáo. Đó là một trong những mục tiêu của Ngày Thế giới truyền giáo. Thứ hai, giáo hội trung ương thiết lập các thể chế cần thiết để củng cố giáo hội địa phương qua việc thiết lập thêm các giáo phận, huấn luyện giáo lý viên, trùng sinh, tu sĩ và linh mục tham gia tích cực vào việc truyền giáo. Thứ ba, giáo hội trung ương cũng như giáo hội địa phương đóng góp vào việc cải tiến điều kiện sống con người như vấn đề nghèo đói, bệnh tật, dinh dưỡng, giáo dục và y tế. Khi loan báo tin mừng, giáo hội quan tâm đến việc thăng tiến con người, gồm cả vật chất lẫn tâm linh, đặc biệt là tình yêu đối với những tha nhân đang đau khổ và túng thiếu.
Loan báo tin mừng là trách nhiệm chung của mọi người Kitô, chứ không phải là của một nhóm người, đúng không thưa cha?
Sứ mạng truyền giáo phổ quát bao gồm tất cả mọi người. Tin mừng không phải được lãnh nhận cho riêng mình. Trái lại, đó là một ân huệ phải chia sẻ. Một tin mừng phải được truyền đạt đến người khác. Những thách đố mời gọi các người Kitô bước đi cùng với những người khác. Và sứ mạng truyền giáo là một phần của cuộc hành trình với mọi người. Khi mỗi người Kitô tham dự đồng trách nhiệm vào sứ mạng của giáo hội, họ trở nên người xây dựng sự hiệp thông, hòa bình, liên đới mà Chúa Kitô đã ban cho họ, cũng như cộng tác vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha Benedict XVI kết thúc sứ điệp như sau: ước gì mỗi người tín hữu Kitô phải ao ước và vui mừng đi đến gặp gỡ nhân loại bằng việc mang Chúa Kitô đến cho mọi người. Nhân danh Chúa, tôi ban cho anh chị em phép lành tòa thánh với tất cả tấm lòng, đặc biệt hơn cho những ai đang vất vả và đau khổ vì tin mừng.
Ngày nay, người ta sử dụng kỹ thuật trong mọi phương diện của đời sống. Giáo hội có sử dụng truyền thông hiện đại để loan báo tin mừng không, thưa cha?
Ngoài việc sử dụng những phương tiện truyền thanh và truyền hình, giáo hội cũng mời gọi người Kitô dấn thân làm chứng tá tin mừng trong thời đại kỹ thuật số. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc nhở rằng, chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn vẹn, thay vì làm cho người ta chấp nhận bằng cách bật đường cho nó. Chân lý phải trở thành lương thực hàng ngày, chứ không phải là một sự thu hút nhất thời. Chân lý tin mừng không phải là điều có thể trở thành món hàng tiêu thụ, hoặc một sự vui hưởng hời hợt, nhưng là một hồng ân đòi phải có sự tự nguyện đáp trả. Chân lý ấy, tuy được công bố trong không gian tiềm thể của các mạng, vẫn luôn đòi phải được thể hiện trong thế giới thực hữu và trong tương quan với những khuôn mặt cụ thể của anh chị em mà chúng ta chia sẻ cuộc sống mỗi ngày. Vì thế điều cơ bản luôn luôn là những quan hệ trực tiếp giữa con người với nhau trong việc truyền thông đức tin. Chân lý ấy, tuy được công bố trong không gian tiềm thể của các mạng, vẫn luôn đòi phải được thể hiện trong thế giới thực hữu và trong tương quan với những khuôn mặt cụ thể của anh chị em mà chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Vì thế, điều cơ bản vẫn luôn là những quan hệ trực tiếp giữa con người với nhau trong việc truyền thông đức tin. Nói cách khác, loan báo sứ điệp tin mừng vẫn đòi hỏi chúng ta làm chứng tá phù hợp của người loan báo. Trong bối cảnh mới và những hình thức diễn tả mới, một lần nữa, khi đi hữu được mời gọi mang lại câu trả lời cho bất kỳ ai hỏi về lý do tại sao chúng ta hy vọng.
Giáo hội rất chú ý đến giới trẻ vì họ là những người đang tìm kiếm Chúa Giêsu, cũng như trông mong họ loan báo tin mừng của Ngài đến với những người khác cách thích hợp nhất. Như thế, giới trẻ là một hy vọng lớn lao của giáo hội, phải không thưa cha?
Đúng vậy. Trong bài giảng kết thúc Đại hội Giới Trẻ ngày 21 tháng 8 năm 2011 tại Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắn nhủ giới trẻ: Chúa Giêsu yêu thương và gọi các bạn là bạn hữu của Ngài. Chúa đến gặp gỡ các bạn và muốn tháp tùng các bạn trên đường đời, để mở cho các bạn những cánh cửa dẫn đến sự sống viên mãn và làm cho các bạn tham dự vào quan hệ thân mật với Chúa Cha. Về phần chúng ta, ý thức về sự cao cả của tình yêu Chúa, chúng ta muốn hết sức quảng đại đáp lại dấu chỉ yêu thương đặc biệt ấy với quyết tâm chia sẻ với tha nhân niềm vui mà chúng ta đã lãnh nhận. Chắc chắn là nhiều người ngày nay cảm thấy được hình ảnh Chúa Kitô thu hút và muốn biết Ngài rõ hơn. Họ cảm thấy Ngài là câu trả lời cho nhiều băn khoăn bản thân của họ. Các bạn thân mến, tôi xin các bạn hãy yêu mến giáo hội đã sinh ra các bạn trong đức tin và giúp các bạn biết rõ Chúa Kitô hơn, giúp các bạn khám phá vẻ đẹp của tình yêu Chúa. Để tình bạn của các bạn với Chúa Kitô được tăng trưởng, thì các bạn cần thiết phải biết rằng một điều quan trọng là các bạn hội nhập vào các giáo xứ, các cộng đoàn và phong trào, cũng như tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và vun trồng kinh nguyện, suy niệm lời Chúa. Tình bạn này với Chúa Kitô sẽ nảy sinh một động lực dẫn tới sự làm chứng về niềm tin trong các môi trường rất khác nhau, kể cả nơi mà Chúa Kitô bị phủ nhận hay bị đón nhận dửng dưng. Không thể gặp Chúa Kitô mà lại không làm cho người khác biết về Chúa Kitô. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedict XVI trao thánh giá với sứ mạng truyền giáo cho các bạn trẻ. 5 bạn trẻ đại diện mọi người tiến lên nhận thánh giá truyền giáo từ tay Đức Thánh Cha với lời nhắn nhủ cùng tất cả các bạn trẻ: Tôi mời gọi các bạn hãy mạnh dạn làm chứng về đời sống Kitô trước mặt người khác. Như thế các bạn là men của các Kitô hữu mới và làm cho giáo hội mạnh mẽ tái sinh trong tâm hồn nhiều người. Trong những ngày này, tôi đã nghĩ bao nhiêu người đang chờ đợi các bạn trở về. Hãy thông truyền cho họ lòng quý mến, đặc biệt là những người kém may mắn và gia đình và các cộng đoàn Kitô của các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, duyệt xét lại vài từ vựng giúp hiểu sự trung gian cứu độ của Chúa Kitô và của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để hiểu rõ hơn sự trung gian cứu độ của Chúa Kitô và sự trung gian của Đức Maria trong việc ban phát các ơn thánh cho tín hữu, tưởng nên duyệt xét lại ý nghĩa của vài từ vựng thần học như sự trung gian, sự cứu rỗi, ơn cứu độ, và nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria. Bình thường trong ngôn ngữ của huấn quyền giáo hoàng cũng như huấn quyền của công đồng, và trong ngôn ngữ phụng vụ và thần học nói chung, các tước hiệu đấng cứu thoát, đấng trung gian, đấng cứu độ luôn luôn được dùng hầu như đồng nghĩa với nhau để ám chỉ hoạt động Chúa Kitô đã làm trong cuộc đời dương thế của người và tiếp tục làm để cứu rỗi loài người sau khi Chúa sống lại. Sự cần thiết và hữu hiệu của hành động đó được đọc trong viễn tượng cứu rỗi của Thánh Kinh Cựu Ước và được vài văn bản Tân Ước nêu bật. Con người trong tình trạng tội lỗi sau khi Adam phạm tội cần có ơn thánh và sự cứu thoát, và chỉ có Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất có thể cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và cái chết, và như thế cứu thoát con người qua ơn thánh của Ngài. Hướng đi thần học này hầu như không bao giờ trở thành phong phú với các yếu tố mặc khải khác như các yếu tố có chiều kích cứu rỗi khôn ngoan được Thánh Phaolô và Thánh Gioan khai triển, hay lấy lại từ các bài thánh ca Kitô học được Kitô hữu giáo hội thời khai sinh sáng tác. Đó là các bài thánh ca Kitô học trong chương 1 câu 3 đến 14 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 2 câu 5 đến 11 thư gửi tín hữu Philip-phê, chương 1 câu 13 đến 20 thư gửi tín hữu Cô-lô-sê, chương 1 câu 1 đến 18 phúc âm Thánh Gioan và chương 22 sách Khải Huyền. Thật vậy, trong các văn bản này nổi bật lên hướng đi dễ tin hơn của chương trình cứu độ, và chúng minh nhiên các định đề mới giúp chúng ta đào sâu hơn và xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của các tước hiệu trung gian, cứu thoát và cứu độ được gán cho Chúa Kitô. Trước hết là sự phân biệt giữa chương trình cứu rỗi đã có từ đời đời và chỉ do Thiên Chúa đề xướng, với lịch sử cứu rỗi trong dòng thời gian, trong thụ tạo và cũng bao gồm sự cộng tác của con người nữa.
Đây là điều có thể nhận ra một cách rõ ràng trong bài thánh ca Kitô học, chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Phần đầu của bài thánh thi, các câu từ 3 đến 6 trình bày chương trình từ đời đời của Thiên Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Phần 2 của bài thánh thi, các câu 7 đến 14 là lịch sử chương trình cứu độ trong dòng thời gian hướng về thời cánh chung và có sự cộng tác của con người. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Phần cuối cùng của bài thánh thi, từ câu 11 đến 14, nói về sự cộng tác của con người vào chương trình tình yêu cứu rỗi đó, trước hết là các tông đồ, rồi tới các tín hữu. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.
Ngoài ra, bài thánh thi nói trên cũng cho thấy trong chương trình của Thiên Chúa và trong lịch sử còn có tương quan rất chặt chẽ giữa con Thiên Chúa và toàn thụ tạo nữa. Đó là tương quan lý do, mục đích và tính cách nòng cốt, không phải chỉ cho con người, mà Chúa Kitô là hình ảnh, mẫu gương và sự sống, mà còn đối với mọi thụ tạo hiện hữu nữa. sau cùng con Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo thành tất cả, nhưng cũng là đấng ngay từ ban đầu, đã nắm trách nhiệm dẫn đưa con người và thụ tạo tới mục đích cứu độ và vinh quang mà Thiên Chúa đã muốn và ngay từ ban đầu người đã để cho mình liên lụy. Các yếu tố tân ước này giúp chúng ta đề ra một hướng đi mới cho mầu nhiệm của Chúa Kitô và dưới ánh sáng của chúng. Chúng ta có thể đưa ra một giải thích đầy đủ hơn về các từ như trung gian, cứu thoát và cứu độ. Trước hết là từ trung gian. Trong viễn tượng cứu thế khôn ngoan của Thánh Kinh Tân Ước, con người và công trình của Chúa Kitô có thể khiến cho chúng ta nghĩ tới một sự trung gian với nhiều cách thức và nội dung khác nhau giữa sự vĩnh cửu và thời gian lịch sử, giữa thiên tính và nhân tính. Thật thế, ngay từ đời đời, toàn chương trình tạo dựng của Thiên Chúa và số phận của loài thụ tạo đã được tập trung nơi ngôi lời của Thiên Chúa, và nhờ người mà mọi vật được tạo thành. Trong cử chỉ tạo thành là lúc đầu tiên của bản thể và hoạt động của một sự trung gian của ngôi lời, giữa ý chí tạo dựng của Thiên Chúa và các thụ tạo được sinh vào sự sống nhờ người và cho người. Và hiện hữu trong người. Trong loại trung gian này, ngôi lời cũng là kiểu đầu tiên và là hình ảnh cuối cùng của con người đích thật, xét vì Adam đã được dự phóng cho người, là người và là con Thiên Chúa. Ngay từ khi tạo dựng, toàn thụ tạo và lịch sử nhân loại đã được phó thác cho con Thiên Chúa, đấng đã để cho mình liên lụy với nhân loại bằng cách tự ý lựa chọn sống vâng lời và hướng dẫn nhân loại trên con đường tiến triển và soi sáng cho nó trong bóng tối của tội lỗi.
Với biến cố nhập thể làm người đã bắt đầu một hình thức trung gian mới, thân tình và hữu hiệu hơn đối với thụ tạo và lịch sử loài người, trong nghĩa nó hoạt động từ bên trong thế hệ loài người. Thật thế, khi trở thành người, ngôi lời Thiên Chúa đưa bản chất con người lên tới sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, bằng cách trải dài ra tới tất cả mọi người, phẩm giá là con cái Thiên Chúa và thông truyền cho họ sự phong phú của thần khí người. Khi lên trời, ngôi lời cũng đem chính bản tính nhân loại đó lên trong vinh quang của Thiên Chúa, bằng cách thực hiện gương mặt cánh chung của con người, gương mặt mà cho nó nhân loại đã được tạo thành như là điểm cuối cùng. Từ biến cố lên trời cho tới biến cố quang lâm, sự trung gian của Chúa Kitô đã chấp nhận một hình thức mới mẻ và một khía cạnh mới mẻ khác nữa, đó là người hướng dẫn một cách hữu hiệu sự biến đổi từ từ của vũ trụ và việc thăng tiến lịch sử trong cương vị là Chúa, là Thượng Tế và là Tạng Sư đối với mọi thụ tạo. Chính vì thế, Thánh Phaolô mới kêu gọi tín hữu Côlôse như sau: anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái. Trong thánh tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Trong ngày người quang lâm, tức là ngày trở lại trong vinh quang, Chúa Kitô sẽ khiến cho mọi anh em mình trỗi dậy vinh danh họ theo hình ảnh người và đặt để dưới chân Thiên Chúa, toàn vũ trụ đã được biến đổi, và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người, cả sự trung gian hoạt động của người cũng sẽ chấm dứt. Nhưng sự trung gian bản thể học của người sẽ không bao giờ cùng. Vì vẫn là Thiên Chúa con người đến đời đời, người sẽ tiếp tục diễn tả ý nghĩa chính bản chất của sự khác biệt và sự hiệp thông toàn thiện hơn giữa Thiên Chúa và thụ tạo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu Kitô hãy để cho lời Chúa nhào nặn cuộc sống để trở thành những người tái truyền giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Cũng tại Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha kêu gọi kiến tạo một tổng hợp hòa hợp mới mẻ giữa gia đình và lao động để ra khỏi tình trạng khủng hoảng trong xã hội hiện nay. Essen, sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, tổ chức Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức đã mừng kỷ niệm 50 năm thành lập với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Essen ở miền Bắc Đức do Đức Cha Overbeck Giám mục sở tại chủ sự.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mai mai. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.